với không gian ta chỉ là cát bụi. Trở về đây với tứ đại hình hài, vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng. Nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai.
Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta đã hiểu cõi cực lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Hay nói cách khác, mỗi một người đều là tu hạnh Phổ Hiền. Ở cõi cực lạc tu hạnh Phổ Hiền, ngày nay chúng ta đối với hạnh Phổ Hiền phải chuẩn bị công phu tu tập hạnh Phổ Hiền. Đó là chúng ta muốn sanh về Tây phương cực lạc thế giới sẽ càng thân thiết, càng quen thuộc, không đến nỗi rất xa lạ. Không những là như vậy, nếu chúng ta ở cõi này mà có thể thật hết lòng, rất nỗ lực y theo trong kinh dạy mà tu hành, thì tương lai cầu nguyện vãng sanh sẽ chắc chắn đạt được, không đến nỗi chẳng có lòng tin. Tuyệt đối không nên nói rằng tương lai ta có đọa ác đạo hay không. Nên biết rằng hạnh nguyện của Phổ Hiền đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Tối hôm nay giảng đến nguyện thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Trước hết chúng tôi phải nói rõ cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, chẳng những tạo ác có chướng ngại. Xin thưa với quý vị, tạo thiện cũng có chướng ngại. Nghĩa là thế nào? Tạo ác thì quả báo của bạn trong tam đồ, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu bạn tu thiện nghiệp thì quả báo của bạn trong tam thiện đạo, tức thiên đạo, nhân đạo và A-tu-la đạo. Nói tóm lại, tức là bạn không ra khỏi tam giới. Vậy thì chúng ta phải tu như thế nào? Phật dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp. Cái gì gọi là tịnh nghiệp? Nghĩa là phải đoạn tất cả, tu tất cả thiện mà không chấp tướng, gọi là tịnh nghiệp. Chấp tướng thì không phải tịnh nghiệp, sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nghiệp là tạo tác. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nói được rất hay, chúng ta không thể không thừa nhận. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp, là thật đấy, không phải giả. Tại vì sao? Bạn hãy nghĩ xem, có chúng sanh nào khởi tâm động niệm mà không nghĩ đến cái ta? Cái ta này rất là phiền phức. Ta tức là tội, ta tức là nghiệp, niệm niệm đều vì ta. Cũng có số đồng tu mới học Phật, khi nghe trong kinh Phật nói như thế thì không nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, ở Trung Quốc hay ngoại quốc, có người nào mà không vì ta? Người thế tục có câu ngạn ngữ nói như vậy: con người không vì mình thì trời tru đất diệt. Hình như là con người khởi tâm động niệm vì ta thì mọi người nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, rất là có lý. Đâu có lý nào mà không vì ta? Nếu không vì ta thì đâu phải là con người. Không sai, không vì ta không phải là con người. Họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ không phải con người. Cho nên thế mà vì ta thì đích thật họ là con người. Đúng thật là không sai chút nào. Họ trong cõi người, không ra khỏi lục đạo. Vì vậy Phật bảo với chúng ta, khởi tâm động niệm có cái ngã. Ngã tức là chấp trước kiên cố. Chỉ cần có cái chấp trước này thì bạn không ra khỏi tam giới, tức không ra khỏi luân hồi. Cho nên đây là tội, đây là ác. Cái ngã, có ngã thì có tội, thì là ác. Huống chi là tất cả chúng sanh còn có nghiêm trọng chấp trước ngã sở. Đây là đã mê rất nặng. Bạn chấp trước cái thân này là ta đã rất phiền phức rồi, lại còn chấp trước ngã sở. Đây là nhà của ta, là sở hữu của ta, đó là gia tài của ta, kia là quyến thuộc của ta. Còn người xuất gia thì đây là đạo tràng của ta. Bạn nói có tệ hại hay không? Điều này thật là phiền phức. Vì một cái thân này đã mang rất nhiều đồ, nặng đến nỗi không nhúc nhích được, thì bạn làm sao ra khỏi tam giới được? Dù A Di Đà Phật rất từ bi muốn kéo bạn đến cực lạc thế giới, nhưng cái thân của bạn mang quá nhiều đồ đạc, Phật cũng kéo không nổi. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả. Trước tiên xả bỏ sở hữu của ta. Sở hữu của ta là những vật bơ, là những vật ngoài thân. Trước tiên phải xả bỏ những thứ này, sau đó lại xả bỏ chấp trước cái ta. Thì bạn trên đường Bồ Đề sẽ gặp ít chướng ngại. Cho nên mới nói khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Đạo lý thì ở chỗ này. Cho nên muôn ngàn chớ nên bị những huyễn tướng, những giả tướng đó lừa gạt. Bạn có thể thấy rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này thì gọi là nhìn thấu. Nhưng sự thật, phàm phu chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp bị mê trong cái giả tướng đó. Nên chúng ta tạo nghiệp lục đạo luân hồi đếm cũng không hết. Thật là vô lượng vô biên lần. Cho nên tập khí rất là sâu. Còn phiền não không phải là trong đời này mới có, là do nhiều đời nhiều kiếp mang đến. Tập khí cũng vậy. Thì mới hiểu được nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu sám hối, phải tiêu trừ nghiệp chướng. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh chỉ đọc qua loa, không hiểu ý nghĩa trong kinh, cho nên không biết cách tu hành từ chỗ nào. Tự nghĩ mình tu hành không sai, trên thực tế vẫn còn cách rất xa tiêu chuẩn của Phật dạy. Hôm nay giảng khoa mục này cũng rất quan trọng. Nghiệp chướng tạp khí của chúng ta thật là quá nặng. Tự mình phải thừa nhận, tự mình phải khẳng định, tự mình chịu nhận lỗi thì bạn mới biết sửa lỗi. Có sửa lỗi thì công đức sẽ thù thắng. Bậc thánh nhân thế gian cũng thường nói, con người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi. Có lỗi mà biết sửa lỗi mới là đại thiện. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Tại vì sao? Vì bản thân của chư Phật Bồ Tát trước khi họ chưa thành Phật, họ cũng phạm rất nhiều lỗi lầm, mà các ngài có thể sửa lỗi thì thành Bồ Tát thành Phật. Nên chư cổ Phật tán thán họ, ngày nay chúng ta cũng có thể hoàn toàn sửa lỗi, đoạn ác tu thiện. Không có lý nào mà tất cả chư Phật Bồ Tát mà không tán thán chúng ta. Sửa lỗi là khoa mục quan trọng nhất trong sự tu hành. Ngày nay rất nhiều vị đồng tu học Phật thì nghe đến cái danh từ sám hối này, sám trừ nghiệp chướng, trong phổ hiền hạnh nguyện thì nghĩ đến phải lại lương hoàng sám, lại thủy sám, thiết lập đàn trai thủy lục, đi làm những nghi thức này. Cũng có người ở trong nhà lại đại bi sám, lại tịnh độ sám, lại pháp, lại Hoa Nghiêm sám, pháp Hoa sám, nghi thức lễ lại sám pháp rất nhiều. Họ đều y theo những nghi thức lễ lại này cầu sám hối, tội nghiệp của họ có được sám trừ hay không? Giả như lễ lại lương hoàng sám mà tội nghiệp của họ được sám trừ, đó là có hiệu quả. Nếu như sau khi lễ lại mà không sám trừ được tội nghiệp, đó thì là họ có vấn đề. Vấn đề không phải là sai ở nơi phương pháp, không có sai ở nơi lương hoàng sám, cũng không có sai ở nơi thủy sám. Tất cả những nghi thức sám pháp đều là do chư tổ sư đại đức căn cứ trong kinh giáo mà biên soạn ra, đều là tinh hoa của trong kinh giáo, thì không bao giờ có sai. Là sai ở chỗ nào? Là sai ở chỗ chúng ta không hiểu rõ nghĩa lý của sám pháp, chỉ là đọc theo nghi thức sám pháp, không có lợi ích gì. Đọc theo như vậy thì cổ nhân gọi là hét bệ cổ họng cũng uổng công. Ta vừa đọc vừa cúi đầu lại xuống, dù một ngày lễ 10.000 lại. Cổ nhân dùng một thí dụ giống như cái chày giả gạo vậy, không có lợi ích gì, đều là vô dụng. Vậy phải sám hối như thế nào? Là phải tùy văn nhập quán, y theo trong kinh văn dạy. Bạn phải đem những quan niệm tư tưởng sai lầm của mình sửa lại cho đúng thì mới được. Đó gọi là chân sám hối. Cổ đại đức dạy cho chúng ta sám nghiệp chướng có ba loại, sám trừ nghiệp chướng có ba loại. Loại sám hối thứ nhất là phục nghiệp sám. Chúng ta có thể khuất phục được tội nghiệp của mình, làm theo cách này thì dễ dàng hơn. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, quý vị nên biết là trì danh niệm Phật. Từng chữ từng câu đều là phục nghiệp sám. Nếu dùng giáo nghĩa mà nói, tất cả pháp môn đều là sám hối môn. Hai chữ sám hối này là đã bao hàm tất cả pháp môn tu học trong Phật pháp. Chỉ là phương cách sám hối khác nhau, còn phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là như nhau. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để sám hối nghiệp chướng. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp niệm câu Phật hiệu này. Chúng ta có biết niệm hay không? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phương pháp niệm Phật cho chúng ta đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Bạn niệm câu Phật hiệu này thì công phu được đắc lực, thì có thể khuất phục được nghiệp chướng mà đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý là ở tại đây. Nếu như bạn không khuất phục được nghiệp chướng, dù bạn có niệm câu Phật hiệu này cũng không thể vãng sanh. Cổ nhân có nói, một ngày bạn niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bệ cổ họng cũng uổng công, cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì bạn không khuất phục được nghiệp chướng, nên biết rằng mang nghiệp chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Không nên nghĩ rằng mang nghiệp vãng sanh thì ta mỗi ngày cứ tạo nghiệp đều có thể mang theo. Làm gì có đạo lý như vậy? Quá khứ đã tạo nghiệp có thể mang theo, hiện tại tạo nghiệp không thể mang theo. Phải hiểu rõ cái đạo lý này, công phu niệm Phật của bạn phải khuất phục được phiền não. Khuất phục được phiền não trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến tức là bạn niệm câu Phật hiệu này đã khuất phục được phiền não, nhưng phiền não chưa đoạn, nó không khởi tác dụng, không khởi hiện hành, thế như mọi người thật sự dũng công, thật sự niệm Phật, trong tâm nổi dậy phiền não. Nói vậy phải làm sao đây? Khi gặp phải chuyện thuận theo ý mình liền khởi lên tham ái. Nói vậy lòng tham thì niệm A-di-đà Phật, đem lòng tham đè xuống, A-di-đà, niệm A-di-đà Phật lại đè lòng tham xuống, không để nó khởi tác dụng thì gọi là có công phu. Nếu gặp phải chuyện không vừa ý lại nổi dậy phiền não, khi khởi lên tâm nóng giận thì niệm A-di-đà Phật, đem tâm nóng giận đè xuống, cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cứ niệm mãi đè nó xuống, tuyệt đối không thể không để nó khởi tác dụng, đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật không phải là hát cho A-di-đà Phật nghe, không phải vậy. Do đây mới biết, khi công phu của bạn đạt đến một niệm không sanh thì lúc đó không cần niệm Phật, vì tâm bạn thanh tịnh, hễ vừa động thì lập tức niệm A Di Đà Phật, đem phiền não tập khí, hỷ nộ ai lạc ái ác dục thảy đều đè xuống, không để nó, không để cho nó khởi tác dụng, thì gọi người này là người niệm Phật. Đây là phương pháp khuất phục phiền não, sám trừ nghiệp chướng.
Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ.